Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin tuần buổi trưa 28 tháng 8 với những tin chính đáng chú ý như sau. Tiếp tục tìm kiếm người chết và người mất tích tại Nepal sau trận lũ lụt kinh hoàng. Úc giữ nguyên chỉ tiêu tiếp nhận 20.000 người tị nạn mỗi năm. Và Liên đoàn bóng đá châu Âu tố giác hình sự Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Thụy Sĩ. Sau đây là phần tin chi tiết. Các đội cứu hộ cùng trực thăng quân sự đang tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng sau khi một trận lũ bùng dữ dội quét qua nhiều cộng đồng. Hàng trăm người thiệt mạng và mất tích khi dòng lũ bùng cao đến vài tầng nhà tràn xuống cuốn phăng nhiều khu dân cư. Số người thiệt mạng phần lớn ở Nepal và một số người tại Tây Tạng. Hiện tại vẫn có hơn 1.400 người đang mất tích, gồm các du khách và khách hành hương. Khoảng 1.200 người phải di dời trong khu vực Hy Mã Lạp Sơn. Quân đội Nepal cho biết đã dùng trực thăng giải cứu hơn 100 người. Chính phủ Úc cũng cho biết sẵn sàng gửi viện trợ ngay khi Nepal đề nghị. Trợ lý Ngoại trưởng Mark Thistlewaite nói nhân viên lãnh sự đang cố gắng xác định tung tích của 35 công dân Úc hiện vẫn chưa liên lạc được. Ông nói với SBS Nepali rằng chính phủ Úc đang phối hợp với giới chức Nepal để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu cứu trợ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Nepal và chính phủ Nepal nhanh nhất có thể. Chúng tôi có quỹ ứng phó khẩn cấp để cung cấp tài chính. Trong khoảng nửa ngày tới, chúng tôi cần làm việc với chính phủ Nepal để hiểu rõ họ cần gì, rồi phân bố nguồn lực để Úc có thể đáp ứng. Chuyển sang tin khác, Thủ tướng Anthony Albanese đã xác nhận Úc sẽ không cắt giảm chỉ tiêu tiếp nhận người tị nạn hàng năm. Chính phủ trước đó đã cân nhắc giảm chỉ tiêu tiếp nhận nhân đạo từ 20.000 người xuống còn 13.750 người mỗi năm bắt đầu từ năm 2027. Tuy nhiên, sau phản ứng mạnh từ các dân biểu lao động và các tổ chức vận động cho người tị nạn, ông Albanese cho biết chỉ tiêu 20.000 người sẽ được giữ nguyên. Thủ tướng nói con số này vẫn là chính sách của chính phủ và phù hợp với cam kết nhân đạo của Úc. Chuyển sang tin quốc tế, Mark Zuckerberg, chủ nhân Facebook và Instagram đã đồng ý trả khoản tiền lên tới 24 tỷ đô la Úc, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ để dàn xếp một vụ kiện mang tính bước ngoặt tại Hoa Kỳ liên quan đến cáo buộc mạng xã hội gây nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Meta cũng đồng ý áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ trẻ em, gồm tăng cường quyền kiểm soát của phụ huynh và hạn chế một số tính năng đối với người dùng dưới 18 tuổi. Vụ kiện cáo buộc Meta cố tình thiết kế các nền tảng của mình để giữ chân người trẻ, bất chấp những nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần của họ. Thỏa thuận vẫn cần được tòa án chấp thuận. Meta cũng đang đối mặt với những vụ kiện riêng của các cá nhân và học khu trên khắp nước Mỹ. Và một tin quốc tế nổi bật khác là huyền thoại nhạc đồng quê Hoa Kỳ Dolly Parton đã qua đời ở tuổi 80. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên là một trong những ngôi sao bền bỉ nhất của làng nhạc đồng quê, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trong sự nghiệp kéo dài gần 6 thập niên. Những ca khúc nổi tiếng của bà gồm Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You. Dolly Parton cũng trở thành một ngôi sao Hollywood, xuất hiện trong các bộ phim như Steel Magnolia, Trà Hoa Nữ Thép và đóng chung với Burt Reynolds trong The Best Little Warehouse in Texas, tạm dịch là nhà thổ nhỏ tốt nhất Texas. Bà từng đoạt giải 11 giải Grammy và cũng nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, trong đó có những chương trình khuyến khích trẻ em đọc sách trên toàn thế giới. Quay lại tin nước Úc, Ủy ban Hoàng gia điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội đã kết thúc các phiên điều trần công khai sau 62 ngày thu thập lời khai. Cuộc điều tra đã nghe hơn 340 nhân chứng và nhận hơn 20.000 bản đệ trình trước khi kết thúc hôm qua. Báo cáo sau cùng của Ủy ban dự kiến được công bố vào ngày 18 tháng 12. Hãng hàng không Qantas cho biết giá nhiên liệu tăng cao do cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm giảm 420 triệu đô la lợi nhuận và đẩy giá vé máy bay lên cao. Dù vậy, Qantas vẫn đạt lợi nhuận trước thuế cơ bản 2 tỷ 600 triệu đô la trong năm tài chính vừa qua, giảm gần 14%. Tổng giám đốc điều hành Vanessa Hudson cho biết hoạt động quốc tế bị ảnh hưởng nặng nhất. Bà nói, giá nhiên liệu đã tăng và giá vé phải tăng theo vì chi phí nhiên liệu cao hơn đáng kể, đặc biệt đối với Qantas International. Tuy nhiên, chúng tôi đã điều chỉnh công suất bay sang châu Âu, nơi chúng tôi biết hành khách đang tìm những lựa chọn khác để đến châu Âu thay vì bay qua Trung Đông. Qantas xác nhận cũng sẽ bắt đầu loại dần đội máy bay siêu lớn A380 từ năm 2028. Và tin thể thao, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang tiến hành thủ tục tố tụng hình sự tại các tòa án Thụy Sĩ đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino liên quan đến cáo buộc quản lý tài chính sai phạm trong kế hoạch bất thành nhằm bán trước lợi nhuận từ các kỳ World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo các tài liệu tại tòa, Liên đoàn bóng đá châu Âu cáo buộc ông Infantino đã bí mật xây dựng đề xuất này với một nhóm nhỏ cố vấn và nhà đầu tư, bỏ qua các quy định quản trị thông thường của FIFA và không tham vấn hội đồng FIFA, các liên đoàn bóng đá khu vực hay các hiệp hội thành viên. Quý vị vừa nghe xong bản tin cuối tuần trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất vào bản tin tối nay lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.